tùy là theo, thủy là vui, quý cơ. Thường thường ngôi chùa thấy cái thùng tam bảo đó, thùng tứ xương đó, có bỏ hai chữ gì đó, tùy hỷ, tùy là vui, ở tùy là theo, thủy là vui, vui theo, thấy người ta uống thì mình tùy hỷ, phải không? À, thấy người ta làm việc tốt mình tùy hỷ, mình vui theo. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, hiện tại chúng ta hay tùy hỷ hay là chúng ta hay đố kỵ? Nghĩa là thấy ai hơn mình á, tốt hơn mình, và có của cải nhiều hơn mình, có những cái gì sang trọng hơn mình, thì mình vui hay là mình giận? Vui hay giận? Tôi thí dụ thế này, thí dụ mình mặc chiếc áo rách mà thấy người khác mặc chiếc áo lành, mình vui hay là mình tức? Mình ở cái nhà, ở nhà thấp mà người ta ở nhà ba tầng, thì mình thấy mình tức hay là mình vui? Nếu cái quan niệm cái người biết tu á, tu cái hạnh tùy hỷ á, thì thấy ai hơn mình là mình vui, phải không? Mà tại sao mà Đức Di Lặc ngài tu cái hạnh đó? Là bởi vì Đức Di Lặc là Bồ Tát. Bồ Tát thì do cái lòng đại bi, cho nên thấy cái khổ của chúng sanh như cái khổ của mình, thấy cái vui của chúng sanh cũng như là cái vui của mình. Bởi vậy cho nên thấy ai được cái gì hơn ngài thì ngài vui. Ngài vui thì bây giờ giả sử như quý vị thấy buổi sáng chúng ta ra đứng ngoài đường, thấy người đi ngang mặc cái áo đẹp hơn mình cho mình vui, thấy người khác cởi cái xe đạp cho mình vui, thấy cái gì có cái hơn mình vui hết, thì cả nhà có buồn không? Còn nếu mà mình đi ra thấy ai có cái gì hơn mình thì mình giận lên, thì cả nhà có vui không? Thì như vậy, nếu mà mình tu cái hạnh tùy hỷ thì thấy ai có cái gì hơn mình đều vui. Bởi vui cho nên là cả nhà thấy bao nhiêu cái, chỉ vừa thấy người đó bản chất họ không phải là đẹp hơn mình, cái mình cũng mừng. À chị là anh đẹp quá, tôi mừng, tôi vui cho anh chị. Thấy người đó đẹp không có gì tốt hơn mình của mình, thì như vậy cả nhà mình cứ vui, phải không? Còn ngược lại chúng sanh phàm phu như mình á, thì thấy ai có cái hơn mình cho mình gặp phải cái tâm gì? À, cái tâm đố kỵ, phải không? Nó là thấy người ta mặc cái áo lành hơn mình, cho nên mình có cái ý ghét rồi đó, là khách đó, ăn mặc cho sang trọng, phải không? Thấy người ta đi cứ xe đẹp hơn mình cái thì sao? Thì cũng vậy, rồi kiếm chuyện nói làm sao để mà đỡ, để cho bớt cái tức giận khi thấy người ta hơn mình. À, bây giờ tôi thấy ví dụ như mình ở cái nhà lạc kẹt, rồi có bên cạnh mình có cái nhà lầu ba bốn tầng, thì cái người ở cái nhà lầu đi xuống gặp mình thì mình có vui không? Vui hay là mình bực bội? Như vậy thì mình thấy cái người ở nhà lầu, mình ở cái nhà thấp mà gặp họ cái mình bực bội thì họ thương mình hay ghét? Còn nếu mình gặp họ mình mừng quá, tôi mừng cho anh hay chị được cái nhà rộng rãi đẹp đẽ, tôi rất là vui, thì người đó sao họ ghét mình hay thương? Thì như vậy nếu người ta ở nhà đẹp, mình ở nhà xấu mà mình vẫn vui, mình thấy người ta được cái nhà đẹp thì họ cũng thương mình, có khi họ mời mình lên ở chơi nữa, phải không? Còn thấy họ cho mình ghét, mà ghét tức là đố kỵ, mà đố kỵ thì họ cũng ghét lại mình, ghét là mình có khi họ cũng hại mình nữa, phải không? Như vậy thì cái nào lợi cái nào hại? Đố kỵ là lợi hay là tùy hỷ là lợi? À, nếu phát tâm tùy hỷ thì đó là đem cái lợi ích chính cho mình mà cũng làm vui cho mọi người, phải không? Còn ngược lại mình gây cái đố kỵ, có cái tâm đố kỵ thì bản thân mình bực bội mà người khác họ cũng không ưa luôn, phải không? Như vậy khổ mình khổ người, quý vị thấy không? Đó, thì như vậy chúng ta nếu tu cái hạnh tùy hỷ thì rất là vui vẻ. Mà quý vị thấy tùy hỷ có tốn kém gì không? Có hao tiền tốn bạc không? Đâu có tham tốn gì, phải không? Chỉ thấy người ta được cái gì vui là mình vui theo vậy thôi. Như vậy đó là tùy hỷ. Mà tùy hỷ thì sao nó tốn hao gì hết, mà tại sao mình không làm? Đã không tốn hao mà được lợi ích, phải không? Không tốn của tốn tiền mà được lợi ích, được người ta thương nữa mà không chịu. Còn cái đố kỵ thì mình bệnh hoạn nè, mà người ta ghét mình nữa, mà cứ làm cứ khó. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật có nói và thế làm cái người nào mà thấy ai làm việc làm phát tâm tề hỷ thì cái người làm việc làm được bao nhiêu công đức thì cái người phát tâm tề hỷ thì cũng được bấy nhiêu công đức. Ví dụ người làm việc làm đó được 100 công đức thì cái người phát tâm tề hỷ cũng được 100 công đức. Nghe quý vị thấy như vậy thì cái người phát tâm làm việc làm thì có tốn công đức của, phải không? Còn người tề hỷ có tốn gì đâu mà công đức bằng. Bởi vậy thì có thầy Tỳ Kheo hỏi Phật, hỏi rằng nếu cái người phát tâm tề hỷ được cái công đức bằng cái người làm việc thiện đó, thì như vậy cái công đức của người làm việc thiện đó, có bị hao mòn không? Tức là bị chia bớt chứ, có bị hao mòn không? Thì Phật trả lời là không. Và ví dụ Phật nói như có người cầm cái đuốc đang cháy và người khác đem cái đuốc khác tới mồi lửa, thì khi lửa cháy qua cái ngọn đuốc thứ hai thì cái ngọn đuốc này có bị lưu bớt không? Nó cũng cái ánh sáng nó cũng nguyên vậy thôi, phải không? Giống như cái đèn của mình đốt đó, phải không? Mình đốt cái đèn cháy và ai có cái đèn khác có đem tới mồi thì khi mà cái lửa cháy ngọn đèn của ta thì ngọn đèn mình sao? Cũng còn nguyên như thế, phải không? Như vậy thì cái công đức tùy hỷ đó nó bằng với công đức bố thí và phải làm việc thiện. Thì quý vị thấy phát tâm tùy hỷ sao mà khỏe du mà được công đức nhiều vậy? Ví dụ người đó họ phát tâm bố thí, có người nghèo họ đem tâm mà bạc họ giúp, mình không có gì mà hết, mình kiếm mừng thôi. Thấy chị làm việc đó tôi mừng đó, tôi vui á, thì như vậy có tốn tôi cho người đâu, thấy không? Thì người ta tốn tâm đồng bạc, khi đó mình không có tốn tôi con nè, và công đức mình bằng những người kia thiệt là dễ, phải không? Dễ mà được công đức nhiều mà tại sao mình không làm? Tới khi nào quý vị thấy người kia họ phát tâm được chúng tâm bằng hay là giúp tâm tâm bằng, mình không có tiền trong túi, không có xu nào, cái mình vui không? Người kia nó làm khách là khởi nghĩ, nó làm khách ý thức tiền làm khách người kia thì như vậy đó, cái quan niệm chúng sanh là như vậy. Cho nên hỏi tại sao cái người phát tâm làm việc thiện được công đức bao nhiêu, người phát tâm tùy hỷ cũng được công đức bấy nhiêu, là bởi vậy người phát tâm làm việc thiện đó là họ xả cái lòng tham của họ, phải không? Cái của họ có họ đang giúp người ta thì đó là làm việc thiện, thì đó là họ xả được cái lòng tham. Cái nếu tham là đó giống giúp à, xả được lòng tham. Còn cái người phát tâm tùy hỷ thì xả được cái gì? Xả được cái tâm tật đó, thấy không? Đó. Một bên thì xả được lòng tham, một bên thì xả cái tâm tật đó, thì hai bên đều bỏ được cái thấu của mình, cho nên không biết nhau nha. Thì bây giờ quý vị nghĩ mình nên tu cái hạnh tùy hỷ không? Khó quá, cái hạnh nó tuyệt là nhẹ nhàng, thấy không? Cái hạnh nó rất là dễ, khỏi tốn hao gì hết, chỉ cần vui theo thôi. Thấy ai hơn mình chỉ tìm cái vui theo, như vậy thì cả ngày mình vui hoài mà ai họ cũng mến mình, phải không? Còn nếu thấy ta hơn mình cứ mình quạo đi thì ai cũng ghét mình, phải không? Đó thì như vậy bởi Đức Như Lặc ngài tu cái hạnh tùy hỷ cho nên ngài vui hoài, phải không? Còn mình đương làm cái hạnh gì mà mình khổ hoài? Mình hạnh tật đố cho nên mình khổ hoài, phải không? Mình sống với cái hạnh tật đố cho nên mình khổ hoài. Đó. Bây giờ mình tập tùy hỷ tức là bỏ được cái tâm tật đố thì mình sẽ được vui như Đức Di Lặc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ngài tu cái hạnh hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. Tất cả chúng ta ở đây, quý vị có người nào tâm lành không có giận ai không? Có không? Không giận nhiều cũng giận ít, không giận trăm người thì cũng giận chục người, phải không? Không giận chục người thì cũng giận năm ba người, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, mỗi khi mà mình giận ai á thì lúc đó trong lòng nghe nó nóng hay nó mát? Nóng hay mát? Nóng. Bởi vậy cho nên ta nói lửa xanh, phải không? Giận là có nóng, nóng tức là lửa. Mà bây giờ quý vị nhớ một cái cây mà lửa nó đốt vào thì cây nó khô ha, là nó tươi. Bởi vậy cho nên người nào sân thường người đó là sao? Tự họ đã bị khô, chưa đốt cho nên nó khô khan. À, thiêu đốt thiêu sang cho nên rồi sanh bệnh hoạn. Thấy không? Nè, bây giờ quý vị chứng tỏ là mỗi khi mà nổi giận lên á, thì cái mặt mình tươi hay là đỏ? À, cái mắt mình nó trong xanh hay là nó đỏ lọt? Đó thì quý vị mới thấy á, một lần giận lên là cái mặt mình nó đỏ, mắt mình đỏ ngầu, phải không? Khiến cho mình hiện ra cái tướng hung dữ, ai cũng sợ, ai cũng ghét. Như vậy thì chính vì cái lửa thân nó thiêu đốt trong lòng mình, cho nên thân mình nó bị hao mòn, và các cái cơ quan của mình nó hiện tướng hung dữ. Đó. Như vậy thì nếu bây giờ tôi nói một vị nào đó mà thường nói rằng tôi giận ai một 10 năm cũng không quên nữa, hoặc là 20 năm cũng không quên nữa, có người tôi giận cả đời cũng không quên nữa, thì người đó hay là giận. Người đó chứa cái sự an ổn và sự khổ đau. Vậy mà quý vị có nghe ai nói vậy không? Vậy mà ta kể rằng giận lâu vậy là tốt, giận lâu là hay. Như vậy thì chúng ta biết rằng giận là chứa cái lửa, phải không? Giận ai thì chứa lửa. Bây giờ tôi nói thí dụ đi, quý vị giận ai đó thật là nhiều. Bây giờ trong lúc khi đang ngủ, giật mình thức dậy, thì không có người đó, không có cái gì thân nhân gì người đó ở đó hết. Mình chỉ cần mình ôm lại mình nhớ cái gì mà người đó làm á, thì khi mình ôm lại nhớ cái lúc đó trong bụng mình sao? Nó có nổi giận lên không? Nghĩa là mình chỉ cần ôm lại cái cũng phát tức lên, phát tức lên cái cũng ngủ không được, ngủ. Thì như vậy mới thấy rằng ai mà chứa chấp cái giận hờn thù oán trong lòng thì người đó ăn không ngon, ngủ không tốt, phải không? Người nếu ăn không ngon, ngủ không tốt, đó là cái chớ đưa mình đi tới đâu? Đưa mình đi tới bệnh hoạn rồi chết yểu. Như vậy thì ai mà ham chứa cái giận hờn nhiều, chứa cái thù oán nhiều, thì người đó sáng suốt thông minh hay là người đó tối tăm dốt nát? Thông minh hay dốt nát? Như vậy thì quý vị thấy mình nên học nên học cái hạnh hỷ xả. Hỷ là vui, xả là bỏ. Mọi cái oán hờn, mọi cái thù hận ai đã làm cho mình đó, bây giờ vui vẻ bỏ hết, nghĩ rằng mình sống bao lâu mà ốm hết, phải không? Mình muốn sống được vui, sống được hạnh phúc thì những cái gì làm cho mình khổ, cái gì làm cho mình bực bội mình phải bỏ hết đi, phải không? Bỏ cái khổ thì mới được vui, chứ ai mà chứa cái khổ mà vui được, phải không? Nếu chứa khổ thì không bao giờ có vui. À, thì như vậy thì mọi cái đau khổ là cái oán hờn thù hận mình dẹp, mình bỏ sạch hết, vui vẻ bỏ hết, thì người đó sống có hạnh phúc hơn. Hạnh phúc rõ ràng, phải không? Vui vẻ hết, hàng ngày không có cái gì bực bội hết, đó là trong lòng không chứa, phải không? Không chứa cái gì thì tùy hỷ hay là hạnh hỷ cả, thì quý vị thấy cái người đó là sao? Người đó thật là hạnh phúc, phải không? Hay là khỏe mạnh mập mạp vui cười cả ngày, phải không? Nó không có cái gì phải làm cho lòng mình nó bị sầu, bị héo, bị say nhất nhất. À, thì như vậy Đức Di Lặc sở dĩ mà ngài cười mãi mãi đó là do ngài tu hai cái hạnh tùy hỷ và hỷ cả, phải không? Do hai cái hạnh đó mà ngài được vui tươi, cho nên người ta nói ngài là con người hạnh phúc, phải không? Bây giờ quý Phật tử muốn sống được hạnh phúc như ngài thì mình phải tập hai cái hạnh đó, phải không? Một là tùy hỷ, hai là hỷ xả. Nếu người nào thử tập chừng một tháng mà hai cái hạnh tùy hỷ và hỷ xả đó mà quý vị không vui đó, thì tôi cũng chịu thua quý vị đó, phải không? Tôi cam kết nếu mà quý vị thực hành hai cái hạnh đó mà không được vui thì tôi cũng chịu đòn thế cho quý vị, phải không? Còn nếu mà quý vị mà chưa sống tật bố nè và quán hờn nè thì sao? Thì nhất định là quý vị khổ. Thì như vậy mình thấy rõ, một bên là khổ, một bên là vui, thì mình chọn bên nào? đó. Thì như vậy cái vui là cái gốc của sự tu hành. Cho nên quý Phật tử thường nghe có nhiều người nói tôi đi chùa cũng được mấy năm rồi,